Kính thưa cộng đoàn, quý phụ huynh và các bạn thiếu nhi thân mến, khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội và khi chúng ta trở thành người Kitô hữu, tức là chúng ta có Chúa Giêsu trong mình. Nghi thức đêm vọng phục sinh hôm nay được cử hành mang nhiều ý nghĩa biểu tượng. Nét độc đáo của đêm vọng phục sinh là Hội Thánh công bố tin mừng phục sinh không chỉ bằng lời nói, bằng những suy tư thần học trừu tượng, mà bằng một thứ ngôn ngữ biểu tượng rất là phong phú. Nhưng có khi vì quá quen thuộc rồi, hoặc có khi ngôn ngữ này làm cho chúng ta khó hiểu, hoặc là thời đại hôm nay con người đã quá toan tính, quá thực dụng, nên con người không còn cảm nhận được vẻ đẹp ngôn ngữ biểu tượng này nữa. Ở đây có thiếu nhi nào biết Hội Thánh đã dùng những ngôn ngữ nào để diễn tả Chúa Giêsu đứng sống lại phục sinh không? Vâng, giáo hội đã dùng ngôn ngữ đầu tiên, đó phải nói là hình ảnh lửa. Đêm nay khi bắt đầu nghi thức, bằng cách tất cả nhà thờ tắt hết đèn đi, mọi sự chìm trong bóng tối. Điều này muốn diễn tả thế giới này bị bóng tối thống trị. Thế rồi linh mục bắt đầu thắp lên một ngọn lửa lớn ở cuối nhà thờ, tượng trưng cho Đức Kitô phục sinh. Và ngọn lửa đó được rước từ cuối nhà thờ đi lên, đi tới đâu thì ngọn lửa đó xua tan tăm tối tới đấy. Và đi tới đâu cộng đoàn chúng ta, các bạn thiếu nhi chúng ta cũng châm những ngọn lửa đó cho mình. Đó là một ngôn ngữ biểu tượng tuyệt vời. Bài đọc 1 hôm nay cho chúng ta thấy câu chuyện về Thiên Chúa sáng tạo. Đầu tiên Thiên Chúa phán hãy có ánh sáng. Vâng, ánh sáng quả thật rất cần thiết cho cuộc sống con người. Và trong đêm vọng phục sinh, Hội Thánh công bố tin mừng phục sinh bằng cách rước lửa là ánh sáng, chính là Đức Kitô soi chiếu vào trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Như vậy, Hội Thánh muốn nói rằng tin mừng phục sinh có nghĩa là tin mừng về một thế giới mới, về một công cuộc tạo dựng mới và về một nhân loại mới được khởi đi từ Đức Kitô đã chết và sống lại. Khi Đức Giêsu bị đóng đinh trên thập giá và bị chôn táng trong mộ, thì vấn đề không phải chỉ là một cái thân xác mang tên Giêsu bị đóng đinh trên cây gỗ và bị chôn táng trong mồ đá. Thế nhưng mà gắn liền với thân xác con người đó là tất cả những chân lý mà Ngài công bố, chân lý về Thiên Chúa, chân lý về con người. Gắn liền với thân xác con người đó là cả sứ điệp yêu thương mà Ngài đã ấp ủ, đã rao giảng và Ngài đã sống cho đến tận cùng bằng cái chết trên thập giá. Gắn liền với thân xác con người đó là cả một thế giới, một tương lai trong đó chỉ có công bằng, tình yêu, niềm vui ngự trị mà thôi. Tất cả vẻ đẹp đó đã bị đóng đinh trên thập giá, tất cả vẻ đẹp đó đã bị chôn táng trong mộ đá. Nói một cách vắn tắt, sự chết chiến thắng và cái ác đã chiến thắng. Kính thưa cộng đoàn, đã một thời người ta nói là Thiên Chúa chết rồi. Và cái khuynh hướng Thiên Chúa chết rồi đó, mỗi một người chúng ta không nói ra, nhưng mà trong cuộc sống rất nhiều khi chúng ta muốn loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của mình, để lúc đấy chúng ta tự do hành động. Ngày thứ năm tuần thánh, chúng ta chiêm ngưỡng một hình ảnh của một Thiên Chúa xuống thế làm người, trở thành con người, cúi xuống rửa chân cho mỗi người chúng ta. Ngày thứ sáu tuần thánh, chúng ta lại chiêm ngắm một hình ảnh của Đức Giêsu chết tàn tạ trên thập giá, hoàn toàn bất lực. Cho nên khi Đức Giêsu bị chôn táng trong mộ, không phải chỉ là thân xác của Ngài, mà tất cả sứ điệp, tất cả con người của Ngài. Và hôm nay ngày thứ bảy tuần thánh, chúng ta lại công bố tin mừng phục sinh, Chúa đã sống lại rồi. Và như vậy, Ngài sống lại cũng không phải chỉ là thân xác đã chết rồi lại sống lại. Sống lại không phải là sống thêm vài chục năm nữa, xong rồi lại phải mua ván lại mang đi chôn lần nữa. Không phải. Sống lại cũng không phải là Ngài phải chết nữa. Nhưng khi Ngài sống lại thì Ngài mang tất cả cái chân lý mà Ngài rao giảng, sứ điệp mà Ngài đã rao giảng về một thế giới công bằng, về một thế giới tràn đầy niềm vui và tình yêu. Tiếng nói cuối cùng bây giờ không phải là sự chết nữa mà là sự sống, không phải là gian tà mà là sự thật, không phải là hận thù mà là tình yêu. Cho nên khi cộng đoàn chúng ta lấy một ngọn nến của mình thắp lên từ ngọn nến phục sinh, là chúng ta tuyên xưng một đức tin rằng chúng ta tin Đức Giêsu đã sống lại và chúng tôi cũng được sống lại với Ngài. Bằng hành động biểu tượng đó, chúng ta tuyên xưng rằng tình thương sẽ mạnh hơn hận thù, sự sống mạnh hơn sự chết, và chân lý thắng gian tà. Và chúng ta cũng dám nói rằng không chỉ có người Kitô hữu, nhưng là tất cả những ai trong cuộc đời này mà dám sống và chết cho sự thật, cho tự do, cho công bằng, cho hạnh phúc vì người khác, một cách nào đó họ đã tin vào sự phục sinh của Đức Kitô. Quả thật, niềm tin phục sinh là niềm tin rất đẹp, nhưng đòi buộc chúng ta rất nhiều. Do đó hôm nay khi chúng ta cử hành nghi thức đêm vọng phục sinh, là chúng ta reo hò lên: Chúa đã sống lại rồi bác ơi, Chúa đã sống lại rồi cháu ơi, Chúa đã sống lại rồi anh ơi, chị ơi, em ơi. Chúng ta phải reo hò lên như vậy, bởi vì cuộc đời của chúng ta đã được chính Đức Giêsu chết trong mồ và sống lại. Để làm gì? Để mỗi người chúng ta đã bị chết cho tội lỗi, chết cho những yếu đuối, chết cho những lầm lỗi của mình rồi. Ấy vậy mà tại sao cuộc đời của chúng ta lúc nào cũng cảm thấy khó khăn, thử thách, gian nan, buồn đau? Đức Giêsu đã đến trần gian này cách đây hơn 2000 năm. Ngài đã sống bằng tất cả con người của Ngài để minh chứng về một thế giới mới, trong đó chỉ có tình yêu và hạnh phúc hiển trị. Ấy vậy mà trong suốt những thời gian lịch sử đó, thế giới này đầy dẫy chiến tranh, đầy dẫy loạn lạc, và chúng ta cũng đầy người ghen ghét nhau. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta không có Chúa phục sinh, và chúng ta cũng chẳng cảm nhận được Chúa phục sinh đi vào trong cuộc đời của mình. Cứ hết năm này qua năm khác, chúng ta lại kỷ niệm lại biến cố Chúa chết và sống lại. Thứ sáu tuần thánh, nhiều người đến đây nhìn lên Chúa mà rớt nước mắt, khóc sướt mướt, đấm ngực lạy Chúa vì tội con mà Chúa phải đau khổ. Nhưng mà đến Chúa Nhật phục sinh lại tưng bừng, bia khui thả dàn tới bến, niềm vui tràn ngập. Chính điều đó chúng ta phải nhìn vào đời sống đức tin của mỗi người chúng ta hôm nay. Thường hỏi, chính khi Đức Giêsu đến mang sứ điệp tin mừng phục sinh đến, để Ngài muốn thiết lập một thế giới mới, trong đấy công bằng, sự thật và tình yêu luôn ngự trị. Ấy vậy mà con người chúng ta đâu chấp nhận Ngài. Nhưng Đức Giê-xu muốn nói với mỗi người chúng ta rằng chúng ta đã được giải thoát khỏi nô lệ của tội lỗi rồi. Giờ đây chúng ta hãy cùng với Ngài thiết lập một thế giới mới, trong đó công bằng, sự thật, tình yêu ngự trị. Khổ nỗi là hàng ngày chúng ta phải ăn, hàng ngày chúng ta phải uống, đó nguyên cái chuyện mà chúng ta phải đi lo miếng cơm manh áo thôi thì đã đuối lắm rồi. Và khi mà ngày nào không có gọi là đồng nào đưa về thì về thế nào cũng bị vợ nhăn nhó. Thực tế quá mà. Nhưng cái điều quan trọng, chúng ta có đặt cái giá trị của đồng tiền, giá trị của vật chất nó đúng chỗ hay không? Hay để nó thống trị mình, để nó ngư trị mình, để làm gì? Để vì những cái đồng tiền đó mà sẵn sàng chà đạp anh chị em của mình. Vì những đồng tiền đó mà sẵn sàng bỏ tất cả cái tình cảm cha mẹ, vợ chồng, con cái. Vì những đồng tiền đó và vì những địa vị đó mà sẵn sàng chà đạp lên anh chị em xung quanh của mình, bất chấp mọi thủ đoạn. Hôm nay chúng ta cử hành nghi thức vọng phục sinh, tức là từ hôm nay giờ đi này, chúng ta reo hò lên Chúa đã sống lại. Thì chúng ta hãy, chính mỗi người chúng ta hãy xây dựng ở trong gia đình của mình có công bằng đi, xây dựng trong gia đình của mình có sự thật đi, xây dựng trong gia đình của mình có niềm vui và hạnh phúc đi. Từ những gia đình nhỏ của chúng ta, mỗi người biết hy sinh cho nhau một chút, thì lúc đó bắt đầu vương quốc Thiên Chúa xuất hiện. Và khi chính mỗi một thành viên Kitô hữu chúng ta này xây dựng thế giới này bằng cách là chúng ta xây dựng gia đình của mình hạnh phúc, thì lúc đấy thôn xóm của chúng ta hạnh phúc, giáo xứ của chúng ta hạnh phúc, thành phố của chúng ta hạnh phúc và đất nước chúng ta hạnh phúc. Và cuối cùng, thế giới này là thế giới ở trong đó chính Đức Giê-xu đã bằng giá máu của Ngài để xây dựng, để thiết lập. Trong đó phải có công bằng, phải có sự thật, phải có tình yêu. Ước gì niềm hy vọng, niềm tin vào Chúa Giê-xu phục sinh sẽ thay đổi từng lời nói, từng hành động, từng phong cách sống của mình, từng lối nghĩ của mình. Ước gì niềm vui phục sinh sẽ giúp cho mỗi người chúng ta dám vượt qua những cái cám dỗ về vật chất, dám vượt qua những yếu đuối để sống một cuộc đời cao đẹp hơn, một cuộc đời được gọi là đáng là người hơn. Xin cho chúng ta dám làm chứng cho đức tin phục sinh của Chúa bằng đời sống chứng tá sự thật, tình yêu mỗi ngày trong đời sống. Amen.